Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Ba ngày 26 tháng 12 năm 2023 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý. Truyền thông nhà nước Trung Quốc nói hành động của Philippines ở Biển Đông cực kỳ nguy hiểm. Ngoài ra, những tin tức khác đáng chú ý bao gồm: trong ngày Giáng sinh, Đức Giáo Hoàng bày tỏ thương cảm thường dân chết ở Gaza. Ukraine nói tiêu diệt 28 trên 31 máy bay không người lái do Nga phóng đi. Nga được nói giành quyền kiểm soát thị trấn Mariinka ở miền đông Ukraine. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Truyền thông nhà nước Trung Quốc ngày thứ Hai cáo buộc Philippines liên tục xâm phạm lãnh thổ Trung Quốc ở Biển Đông, truyền bá thông tin sai lệch và thông đồng với các lực lượng ngoài lãnh thổ để gây rối. Philippines dựa vào sự ủng hộ của Mỹ để liên tục khiêu khích Trung Quốc với hành vi cực kỳ nguy hiểm như vậy, gây tổn hại nghiêm trọng đến hòa bình và ổn định trong khu vực. Cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc, Nhân dân Nhật Báo, viết trong một bài bình luận hôm thứ Hai. Bộ Ngoại giao Philippines và lực lượng đặc nhiệm quốc gia xử lý vấn đề Biển Đông không phản hồi ngay lập tức các yêu cầu bình luận trong ngày Giáng sinh, theo hãng tin Reuters. Căng thẳng giữa Bắc Kinh và Manila đã gia tăng trong những tháng gần đây khi cả hai bên cáo buộc lẫn nhau về một loạt vụ va chạm ở Biển Đông, bao gồm cáo buộc Trung Quốc tông vào một tàu chở Tổng tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Philippines trong tháng này. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền đối với phần lớn Biển Đông, chồng lấn lên những vùng mà Philippines, Brunei, Malaysia, Đài Loan, Việt Nam và Indonesia tuyên bố chủ quyền. Một tòa án quốc tế vào năm 2016 đã phán quyết yêu sách chủ quyền của Trung Quốc là vô hiệu trong một vụ kiện do Philippines đệ trình. Bắc Kinh bác bỏ phán quyết này. Trong một cảnh báo trực tiếp bất thường, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị tuần trước nói bất kỳ tính toán sai lầm nào trong tranh chấp với Philippines sẽ dẫn đến phản ứng kiên quyết từ Trung Quốc, đồng thời kêu gọi đối thoại để giải quyết những khó khăn nghiêm trọng, theo lời ông. Mối quan hệ song phương đã xấu đi cùng lúc Manila có những bước nhằm tăng cường quan hệ quân sự với Nhật Bản và Mỹ, cựu cường quốc thuộc địa và đồng minh phòng thủ của nước này trong 7 thập niên. Trung Quốc trong tháng này bày tỏ sự tức giận trước việc Mỹ cử một tàu hải quân vào vùng biển gần khu vực tranh chấp, nơi Trung Quốc và Philippines đã có nhiều cuộc đối đầu trên biển. Washington thường xuyên sử dụng hiệp ước phòng thủ với Manila để đe dọa Trung Quốc, ủng hộ một cách trắng trợn các hành vi vi phạm chủ quyền của Trung Quốc và gieo rắc những lo lắng về an ninh, Nhân dân Nhật Báo nói. Bài bình luận dưới bút danh Trung Thanh hay Tiếng Nói Trung Quốc thường được sử dụng để đưa ra quan điểm của tờ báo về các vấn đề chính sách đối ngoại, cho rằng điều đó là cực kỳ vô trách nhiệm và nguy hiểm. Mao Ninh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao, nói trong cuộc họp báo thường kỳ hôm thứ Hai rằng Trung Quốc sẽ không suy yếu quyết tâm bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, cũng như quyền và lợi ích hàng hải của mình. Dù vậy, cánh cửa đối thoại của Trung Quốc vẫn mở. Chúng tôi sẵn sàng hợp tác với Philippines để giải quyết thỏa đáng các vấn đề hàng hải thông qua đàm phán và tham vấn, bà nói thêm. Đức Giáo Hoàng Francisco nói trong thông điệp ngày Giáng sinh vào ngày thứ Hai rằng trẻ em chết trong chiến tranh, kể cả ở Gaza, là những Jesus bé nhỏ của ngày hôm nay, và rằng các cuộc không kích của Israel ở đó đang gặt một mùa vụ kinh hoàng những thường dân vô tội. Trong bài diễn văn Urbi et Orbi, nghĩa là gửi tới thành phố và thế giới trong ngày Giáng sinh, ông cũng gọi cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 nhắm vào Israel của những phần tử chủ chiến Hamas là ghê rợn, và một lần nữa kêu gọi phóng thích khoảng 100 con tin vẫn đang bị cầm giữ ở Gaza. Phát biểu từ ban công trung tâm của Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô trước hàng ngàn người tụ tập ở quảng trường bên dưới, ông lại chỉ trích ngành công nghiệp vũ khí, nói rằng họ mới là những người kiểm soát dây rối chiến tranh. Đức Giáo Hoàng 87 tuổi mừng lễ Giáng sinh lần thứ 11 trong giáo triều của mình, kêu gọi chấm dứt các cuộc xung đột về chính trị, xã hội hoặc quân sự ở những nơi như Ukraine, Syria, Yemen, Lebanon, Armenia và Azerbaijan, và ông bênh vực quyền của di dân trên khắp thế giới. Có bao nhiêu người vô tội đang bị tàn sát trong thế giới của chúng ta, trong bụng mẹ, trong những hành trình được thực hiện, trong sự tuyệt vọng để tìm kiếm hy vọng. trong cuộc đời của tất cả những đứa trẻ mà tuổi thơ bị tàn phá bởi chiến tranh. Chúng là những Jesus bé nhỏ của hôm nay, Đức Giáo Hoàng nói. Ông đặc biệt chú ý đến thánh địa, bao gồm cả Gaza, nơi mà theo các quan chức y tế Palestine, các cuộc không kích của Israel đã giết chết ít nhất 78 người trong một trong những đêm chết chóc nhất ở khu vực bị vây hãm trong cuộc chiến kéo dài 11 tuần giữa Israel và Hamas. Cầu cho hòa bình sẽ đến với Israel và Palestine, nơi chiến tranh đang tàn phá cuộc sống của những người dân ở đó. Tôi ôm tất cả họ, đặc biệt là các cộng đồng Kitô giáo ở Gaza và toàn bộ thánh địa, Đức Giáo Hoàng nói. Phát biểu từ chính ban công nơi ông xuất hiện lần đầu tiên với thế giới vào đêm đắc cử ngày 13 tháng 3 năm 2013, ông cho biết trái tim ông đau buồn cho các nạn nhân của vụ tấn công ghê rợn ngày 7 tháng 10 và một lần nữa kêu gọi phóng thích các con tin. Tôi khẩn cầu chấm dứt các hoạt động quân sự với một mùa vụ kinh hoàng là các nạn nhân dân sự vô tội và kêu gọi một giải pháp cho tình trạng nhân đạo khốn cùng bằng cách mở cửa cung cấp viện trợ nhân đạo, ông nói. Tuần trước, một cơ quan được Liên Hợp Quốc hậu thuẫn cho biết trong một báo cáo rằng toàn bộ 2,3 triệu dân ở Gaza đang đối mặt với tình trạng đói ăn ở mức độ khủng hoảng và nguy cơ nạn đói đang gia tăng mỗi ngày. Vatican, nơi có quan hệ ngoại giao với cả Israel và chính quyền Palestine, tin rằng giải pháp hai nhà nước là câu trả lời duy nhất cho cuộc xung đột kéo dài. Đức Giáo Hoàng kêu gọi kiên trì đối thoại giữa các bên, được duy trì bằng ý chí chính trị mạnh mẽ và sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế. Dành toàn bộ đoạn thông điệp của mình nói về ngành buôn bán vũ khí, ông nói. Và làm sao chúng ta có thể nói về hòa bình khi việc sản xuất và buôn bán vũ khí đang gia tăng? Ông kêu gọi điều tra thêm về việc buôn bán vũ khí. Cần phải nói đến và viết về việc này để làm sáng tỏ những lợi ích và lợi nhuận đang giật dây rối chiến tranh, ông nói. Nga phóng 31 máy bay không người lái, tức drone, và hai phi đạn nhắm vào Ukraine trong đêm, chủ yếu nhắm vào miền nam đất nước, trong khi lực lượng phòng không tiêu diệt 28 drone và cả hai phi đạn, quân đội Ukraine cho biết hôm thứ Hai. Sau khi không chiến, lực lượng không quân và lực lượng phòng vệ Ukraine đã phá hủy 28 drone tấn công Shahed ở các khu vực Odessa, Kherson, Mykolaiv, Donetsk, Kirovohrad và Khmelnytsky, lực lượng không quân Ukraine nói trên ứng dụng nhắn tin Telegram. Drone được phóng từ Crimea do Nga chiếm đóng. Quân đội cho biết các mảnh vỡ từ drone bị bắn rơi đã làm hư hại các cơ sở kỹ thuật ở thành phố cảng Odessa, cũng như một tòa nhà hành chính đã ngừng hoạt động và một nhà kho. Tại vùng Kherson, một đám cháy bùng lên tại một nhà kho, quân đội cho biết. Không có người bị thương, quân đội nói. Quân đội cũng lặp lại thông tin được đưa ra trước đó rằng hai máy bay quân sự của Nga đã bị bắn rơi gần thành phố Mariupol do Nga chiếm đóng bên bờ biển Azov ở miền nam Ukraine và gần thành phố Donetsk bị chiếm đóng ở miền đông Ukraine. Hôm Chủ nhật, các quan chức quân sự Nga và Ukraine đều báo cáo đã bắn rơi máy bay địch ở các khu vực khác nhau trên mặt trận dài 1.000 km trong cuộc chiến đã kéo dài 22 tháng. Hãng tin Reuters cho biết họ không thể xác minh độc lập các báo cáo của lực lượng không quân Ukraine, không có bình luận ngay lập tức từ Nga. Lực lượng Nga đã giành được toàn quyền kiểm soát Mariinka, một thị trấn ở miền đông Ukraine, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu nói với Tổng thống Vladimir Putin, một trong những thắng lợi quan trọng nhất của Nga kể từ khi chiếm được thành phố Bakhmut của Ukraine hồi tháng 5. Hầu hết những lời kể về Mariinka nằm ở tây nam vùng Donetsk ở miền trung do Nga nắm giữ, mô tả nó là một thị trấn ma. Ông Putin nói việc kiểm soát thị trấn này từng là nơi sinh sống của 10.000 người, sẽ cho phép lực lượng Nga di chuyển các đơn vị chiến đấu của đối phương ra khỏi Donetsk. Binh sĩ của chúng ta giờ đây có cơ hội tiếp cận một khu vực hoạt động rộng lớn hơn, ông nói trong đoạn video quay cuộc trao đổi giữa ông và ông Shoigu, được một nhà báo của Điện Kremlin đăng lên mạng. Thành công lớn gần đây nhất của Nga trên chiến trường là việc chiếm được Bakhmut, nơi diễn ra một số trận giao tranh đẫm máu nhất vào tháng 5. Ukraine đã phát động một cuộc phản công vào tháng 6 nhằm chiếm lại lãnh thổ ở phía nam và phía đông của đất nước, bao gồm cả Bakhmut. Lực lượng của Kyiv đạt được ít tiến bộ trong cuộc phản công trước hệ thống phòng thủ dày đặc của Nga. Quân đội Nga cũng tăng cường các cuộc tấn công trên bộ và trên không, nhắm vào thị trấn Avdiivka gần đó kể từ giữa tháng 10, như là tâm điểm của cuộc tấn công chậm chạp của họ qua khu vực Donbass, phía đông Ukraine, trong cuộc xung đột kéo dài 22 tháng. Avdiivka đã bị phe ly khai được Nga hậu thuẫn chiếm giữ trong một thời gian ngắn vào năm 2014. Các công sự sau đó được xây dựng xung quanh thị trấn, được coi là cửa ngõ vào Donetsk. Lực lượng phòng vệ Ukraine tiếp tục cầm chân kẻ thù tại các khu vực Mariinka và Novomykhailivka thuộc khu vực Donetsk, đẩy lùi 5 cuộc tấn công của Nga, Bộ Tổng tham mưu Ukraine nói trong thông báo đầu ngày thứ Hai. Hiện chưa có bình luận nào từ Ukraine về những diễn biến mới nhất.
Hỏi đáp trực tiếp hàng tuần trên chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ và Facebook VOA Tiếng Việt. Hỏi đáp du học Mỹ 10:30 tới 11:00 tối thứ Hai giờ Việt Nam. Hỏi đáp di trú Mỹ 9:30 tới 10:00 tối thứ Tư giờ Việt Nam. Hỏi đáp y học 9:30 tới 10:00 tối thứ Năm giờ Việt Nam. Quý vị có thể hỏi trực tiếp trong phần bình luận lúc chương trình livestream trên Facebook và nhận được câu trả lời trực tiếp nhanh nhất từ các vị chuyên gia. Mong quý vị đón theo dõi.
Chương trình thời sự quốc tế thứ Ba ngày 26 tháng 12 năm 2023 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ, kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.